có gì hỏi không? Không sao, cái đó tốt, không sao. Bởi vì cái khối óc mình có trực có thanh, nó cứ cõi thần kinh, mấy thần kinh nó mở kinh kệ, nhiều khái người nó niệm nghe cốc cốc cũng có là kinh kệ hả? Cho nên con thấy cái đầu ông Phật không, Phật ca để ta vẽ con hột 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 hột, cái óc mình cũng vậy, nó sẽ mở. Mà nhiều khi con niệm tới đến nỗi mà nó lạnh cái óc ấy, nó sổ mũi, thuốc gì uống cũng hết. Khi mà nó điều hòa rồi là nó hết, nước miếng nó ngọt liền. Đó có nhiều trạng thái khai thông, trạng thái khai thông khối óc mà có bằng chứng đàng hoàng. Mình cảm thấy như hồi trước thầy tu đó bị cái đó, thì làm tao đi ông gì đó, ông gì mà Lý Hồng Chương, vô cho ông rọi cái óc. Cô thì tôi tu đến nay sao mà tôi đi giữa đường nghe bắt cái gì nó bể cái sợ dừa nó văng ra vậy đó. Giờ cái đầu lại cái tôi đi thẳng xuống Lý Hồng Chương rọi coi sao. Thì tôi nói cái đầu tôi nó vậy á, ông làm thử làm sao, ông lật sách thật độ, ông nói không có cái bệnh này. Nhưng mà ông rọi giùm tôi có đầy đủ hết mà trước khi đi không có đem cái đầy đủ. Lật nước về rọi, cục xương rọi, đủ thứ rọi hết. Rồi rồi sau này ông mới chứng minh cái óc nọt man, nghĩa là không có gì hết. Tôi mới dám truyền cái pháp này. Chứ mà tôi tu lâu thôi tôi đâu có dám truyền. Nghe cái bắt cũng như cái sợ dừa nó văng ra ngoài, chết cha đương đi mà nó văng. Mất rồi, giờ tôi thấy còn cái đầu. Tôi thường mau đi xuống Lý Hồng Trường, đi taxi xuống kia ông rọi coi sao. Thì để ông rọi hết, ông chứng minh là nọt man. Còn không tôi không dám nói cho ta nghe. Bởi vì cái gì ở trong cái thời khoa học này mình phải dựa trong cái bằng chứng rõ rệt để cho mọi người tu. Bởi vì tôi hồi trước tôi khổ lắm. Tôi tu nên là gia đình chống, không có ai thương được hết. Tôi ghét ghê lắm. Nên tôi nuôi con chó hồi xưa nuôi ông. Ông ngồi đó ông nhắm mắt qua có làm khỉ gì đâu. Tôi ghét dữ lắm. Nhưng mà tôi cương quyết khi tôi đi là phải đi cho được. Mà tôi có biết làm từ lớn đến nhỏ không biết làm, mà vận động được mấy đứa cháu có mấy tuổi mà viết thơ rồi tôi cũng cấp làm kỷ niệm. Chừng nào con có chồng cậu tặng món quà ra cho con, có chồng tặng nó ra cho nó. Thấy cậu chưa điên đó. Thành ra mình phải có một cuộc thử thách nhiều chừng nào mình mới thấy rằng cái pháp này nó hay, và chính cái pháp này nó đã cứu tôi rất nhiều. Cái tôi mới đem ra, mà tôi không có phải tốn tiền tốn bạc gì, tôi chỉ tốn công thực hành thôi. Tôi đem ra cho mọi người là vậy. Tôi nguyện tương lai tôi tu mà được cái gì tôi sẽ nói miễn phí phục vụ tất cả mọi người. Cho nên ở bên Mỹ cái hội Astara họ viết thơ họ mời tôi. Một tháng đại thọ tôi $1,000. Nghĩa là ăn chơi không có việc gì $1,000 thôi. Còn mỗi cái khỏi không sinh ra xong trả tiền riêng. Mà tôi không chấp nhận, không có thể thương mại quá được. Cái phương pháp tu học là chỉ cống hiến trong thực hành cho mọi người, không có thương mại quá. Bây giờ tôi cũng vẫn giữ cái thơ rồi, tôi không đi.
Thưa thầy, khi ban ngày đó con làm việc á, thỉnh thoảng con cảm thấy có một cái hơi mát á, từ lưng lên tới nửa đầu á thầy. Cái hơi mát đó làm con dễ chịu, làm như
thế. Cái đó tốt.
Cái em làm sinh khí mới
vậy? Cái đó là cái quả hậu ở trên nó xông lên, ở dưới nó xông lên. Cái đó tốt nhẹ đâu có sao. Con niệm Phật gom về đó hả? Nhưng mà con uống thuốc bổ rồi con thấy con người khác rồi hả? Thấy khác. Chứ đừng có để nó càng ngày càng tệ đi hả?
Nghĩ cho con về vấn đề hào quang. Tại sao con nhìn thấy được hào quang của thầy trong khi các bạn đạo của con không thấy?
Đó.
Phải là từ quan của thầy hỗ trợ cho con thấy hay không?
Không, cái đó là cái trình độ tôi đã nói trong băng rất nhiều, trình độ không mua không bán. Chúng ta có ba cõi, hạ, trung, thượng, ba cõi, con người ở cõi nào? Người còn ôm cái hận thù, giận hờn là ở trong cái bị giam ở trong cái gan. Mà người lên trung giới rồi, nó mở cái minh cảnh đài, khi mình niệm Phật mình thấy sâu chuỗi chạy rõ ràng. Lắm lắm. Và mình thấy chữ vạn hiện ngay cho tu tập. Cho nên người ta càng niệm Phật càng thích thú, càng thấy mở. Đó. thì lúc đó mới thấy rõ cái hào quang của đối phương. Mà đó trình độ đó là sơ cấp thôi, chứ cũng chưa đi tuyệt đối đi lên trên, mà để nhận xét cái trình độ của đối phương tương lai sẽ đi tới đâu, hay sẽ thập đổ tới chỗ nào. Nó còn phải lên tới trung tâm bộ đạo mà hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì nhận xét khác. Mà có số người mà dốc lầm tu rồi mà thấy rõ cái hào quang của tôi bao trùm tất cả mọi người ở đây, tất cả cái khu vực này, để cho mọi người được vui an lành khi ngồi nghe tôi nói chuyện. Không phải là sự khoe khoang, nhưng mà có tu thanh tịnh sẽ thấy rõ cái đó. Cho nên tùy theo trình độ của mọi người.
Giờ khi sư hầu, khi con nhìn thấy như vậy thì con nhắm mắt lại và mở mắt trở ra thì hào quang bị lu mờ. Sau đó con nhắm mắt trở lại tục tự như là thì hào quang sáng rực
đó
hơn xưa nhiều là các chân.
Đó là nó hợp, càng ngày anh càng lên cao thì càng thấy sáng hơn. Với niệm Phật là để chi? Để gom tụ và thăng hoa cái phần sáng suốt của chính mình. Thì lên trên đây kia mình thấy nó sáng hơn rồi. Càng cao thấy càng sáng. Thử đi máy bay cũng có thể chứng minh được. Rồi cái này nó đi còn hơn qua tiễn nữa chứ không phải máy bay. Chậm nhắm mắt là thấy bừng sáng hết rồi. Chứ không bao lâu anh nghi chuyện gì nó có chuyện đó đó. Hồi nào giờ không có học thầy tướng, nhưng mà nghi nó phải có. Nó có cái chỗ đó. Cho nên vô vi không có làm nghề thầy bói ăn đâu, nhưng mà biết được vậy thôi, không nói làm chi, để họ lần lần họ đi tới mà thôi. Cho nên một bài giảng của tôi ở bên Manila thôi, nhưng mà tôi làm việc bên Mỹ, làm việc luôn bên Úc luôn, luôn cả Manila, một lần một, chỉ có một bài giảng thôi. Nếu người nào nghe thì thấy rõ công chuyện của mình phải sửa lại tốt hơn. Thì cái gì nó giúp cho tôi nói được, tôi phải thấy tôi mới nói được. Không thấy không nói được. Tao rồi các bạn lên cao rồi lên nhẹ rồi, lúc đó các bạn cũng dậy đó thôi. Ở ngay trên chỗ cao thấy tất cả. Chứ vệ tinh bây giờ nó bay thì cao rồi, chụp cái hình bản xe hơi số mấy nó chụp còn được mà. Thấy không? Còn nói về tâm linh nó nhanh hơn nữa. Ở đây giúp về phần hồn, nói về tâm linh để khuyến khích người ta hành thiện, chứ không có cái vụ mà tạo mê tín, mà mọi người cũng có thể thành được. Cho nên tương lai chúng ta tu hành thành được những cái chuyện đó rồi, thì chúng ta thật sự đóng góp vào trong cái khối khoa học quyền bí của trần gian, mới đem lại sự an tịnh cho mọi người thấy rõ đường đi hơn. Thay vì cứ như ông xe rượu, nay vấp cái này, mai theo đạo kia, mốt theo đạo nọ, rồi vấp qua vấp lại, ý chí không vững. Cái đó là cũng như một người say rượu đi dưới đường mà thôi, khổ lắm. Vậy thôi, tối nay nói chuyện tới đó, nói chơi đi. Còn gì nữa?
Dạ, có câu về chai với mày đó nè. Và ví dụ như mình ăn chai rồi, khi mà những cái đám tiệc á, thì mình ăn mặn. Thì có thể là mình không ăn á, mình không ăn được cái món đó là mình không có quà về món đó. Và nếu mà mình sợ quá như con không thể nào ăn được thì mình không có thể quà.
Mình không ăn bởi vì cái phương pháp ở đây công phu ban đầu ăn mặn, nhưng mà nó làm pháp luân thét rồi tự nhiên nó tới cái giai đoạn nó không có ăn mặn. Nó có thể ăn cơm với muối không? Vì tại sao? Dương khí nó đầy đủ rồi. Nó bớt những sự phức tạp. Anh hiểu không? Nó bớt. Còn tôi bây giờ lớn tuổi rồi, cái cơ thể nó phải yếu, thì tôi phải ăn thêm một chút. Vậy thôi. Cho hồi trước tôi không có ăn ban đêm đâu. Bởi vì tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi phải đi làm việc đi đây đi đó, và tôi phải hy sinh cho nhiều, thì tôi phải cần cái lực lượng của thế gian để hỗ trợ. Mà đâm thờ tôi dẫn tiến những vạn linh mà tôi đã thâu góp. Đó. Thì cũng là hạnh hy sinh mà thôi. Nè. Thành ra tôi có thêm ăn thêm chút vậy thôi, chứ không có nhiều lắm được.
Dạ, con muốn hỏi là ví dụ như mình không ăn như vậy thì có thể là chấp với con người mà
không phải chấp, bởi vì trình độ anh mới tới đó. Rồi một thời gian nào anh tự nhiên anh ăn được à? Anh thích ăn à? Nó đổi một cái gu mới và anh cảm thấy đối phương rõ ràng anh thích, anh phải độ nó. Anh thấy nhiệm vụ của anh chứ không phải ăn. Độ tiếng không phải ăn. vấn đề ăn không còn đối với anh nữa. Chỉ có chút no bụng là được rồi, không phải vấn đề ăn. Và vấn đề độ là cần thiết.
Cho nên qua những chuyện như vậy thì cũng nhờ những cuốn chân kinh, cho nên con có thể là kêu Việt Nam có vấn đề ăn chay để sợ người ta chấp đó.
Không có sao, họ mình tu cho mình, không phải tu cho họ. Đừng có sợ người ta nói. Cái cảm thức tới đâu là anh học tới đâu. Anh thiếu cái gì trong đó, nó đòi hỏi cái đó. Và khi nó đòi hỏi rồi, anh quán thông nó được rồi, nó phải rời khỏi. Và anh tiến qua lĩnh vực khác. Cho nên tu vi nó từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ. Kiến thức này tiến mãi. Cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh của chân điển. Thành ra mới thấy cái hồn là vô tận và bất diệt. Thấy không? Nó rất nhiều cơ hội để phát triển, để học hỏi. Năm nay anh gặp tôi nói chuyện này kia nọ. Năm nay anh nghe những cuốn băng đó. Nhưng mà sang năm anh cũng nghe những cuốn băng đó. Nghe lại những lời nói này anh thấy khác rồi. Cái gì thấy khác? Là do cái sức hành triển công phu của anh. Cảm nhận khác, anh ở tần số khác, anh nhận định khác. Thấy không? Nếu những câu nói này mà nói ở chỗ khu vực cấm cộng sản thì mỗi bà con cũng nghe không hiểu nói gì, sợ quá. Thấy không? Mà ở đây là cái khu vực tự do thì cảm thức theo trình độ sẵn có của mình. Cho nên ở Việt Nam phải nói khác, ở đây nói khác, không có giống nhau. Để thôi ha, ở đây nghỉ. Nói chuyện với ông bạn này cái đó. Người ta nói hai chữ tu hành, tu là phải hành, mà tu không hành là đừng có tu. Còn nghe chứ? Còn nghe. Không, anh thấy vậy cho nó còn nghe. Lục căn nó còn nghe. Anh bắt nó niệm Phật thì lục căn nó không có nghe. Anh hiểu không? Cái tầng dưới nó còn thu hút. Nó còn thu hút. Tầng dưới nó không nghe làm sao anh ơi có người yêu anh. Có người muốn anh. Nó còn nghe đó. Anh hiểu chưa? À, nó còn động. Mà ở dưới mà lục căn nó đều rồi, nó niệm Phật đều rồi, nó bừng sáng hết, đâu có chuyện gì.
Tại sao thầy còn người ta còn yêu thầy là sao?
Hả? Người ta yêu tôi vì cái tinh thần khác. Không chịu yêu gì vấn đề xác thực, nhưng mà họ yêu về cái tinh thần xây dựng. Hiểu chỗ đó không? Người cha hay người chú họ không có lo họ bằng tôi lo. Hiểu chưa? Cái đó là cái quan trọng. Còn cái duyên đời nhìn mặt thấy dễ thương, cái đó là tạm, không nghĩa lý gì hết. Không phải sự thật. Cho nên vợ chồng ở thế gian yêu nhau ở vừa hồi đó, tôi thấy cái lỗ mũi bà đẹp tôi yêu chứ đáng, mà tôi biết tánh bà sức mấy tôi yêu rồi, yêu qua loa bên ngoài. Thấy không? Rồi về nhà gây là vậy đó. Chứ kỳ thật hồi đó anh yêu bà xã yêu chỗ nào biết chứ, anh cũng mới nhớ yêu cái gì vậy bây giờ. Nếu biết cái vậy tôi không có yêu, phải không? Đó. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là của đàn ông, bên ngoài của đàn ông là của đàn bà. Mà khi anh tu rồi, cái luồng điển anh khoan thai, người ta nhìn qua người ta thấy anh người thường tâm phàm, thấy anh dễ thương, người ta muốn nói chuyện với anh. Bởi vì nói chuyện với anh không có, chắc chắn là không có trở ngại. Với người anh, cái mặt anh khoan thai từ bi, người ta thích nói chuyện với anh. Anh đừng tưởng lầm là người ta đến người ta yêu anh, mà anh nói đàng hoàng, nói lô thôi thôi chửi. Thấy không? Cho nên cái khoan thai và cái thanh thản nó do đâu? À, do mình niệm nó đạt được quân bình. Và cái quân bình đó nó giao cảm với quân bình của vũ trụ. Thành ra cái mặt nó sáng. Bạn đêm anh lo anh tu, những ngày vacation anh lo anh tu, anh ra anh đứng rọi kiến vô di, anh thấy mặt anh tươi. Tươi thiệt. Mà ra bạn bè đó nói, ôi chà, lúc này mặt anh sẽ tươi vậy. Mình còn thấy mình dơ bẩn, chưa khai triển được, vẫn còn động loạn. Nhưng mà ta khen rồi đó, đó là ta khen cái bề ngoài. Là do cái sự cố công của mình, và mình làm được điều hòa trong thanh tịnh, thì tự nhiên cái mặt mình nó bừng sáng. À, mà anh niệm nữa, điều hòa nữa, làm cho lục căn lục trần nó điều hòa như vậy, là cái tâm anh bừng sáng rồi. Đó là cái huệ anh mở rồi. chứ cứ phải nôn nóng mà tôi phải làm gì mới huệ mở. Tôi quân bình là huệ mở, cái huệ đó mở. Mà cái huệ mở để chi? Huệ mở đi thị phi á. Nếu huệ mở tôi biết thằng cha đó ăn gì, biết thằng cha kia ăn gì, cái đó là đi học thị phi. Cái huệ mở sáng suốt để biết cái tự tánh của mình, nguyên lai bổn tánh mình từ đâu đó. Và mình thường trực liên hệ với nguyên lai bổn tánh của mình để xây dựng tiến hóa tới thanh tịnh, ổn định. Văn tự tánh của Quan Âm dạy như vậy. Thấy không? Hôm qua tôi cách nghĩa hai thứ, bây giờ thêm một thứ cho nó tròn. Thấy không? Thầy nói, Quan Âm ngồi ngày đâu có nói gì đâu. Ngồi trong cái trầm tư thanh tịnh, mà ngài đâu có nghe chuyện ngoài đâu. Nghe cái tự tánh ngoài của nó đã chuyển tới đâu, nó thanh nhẹ tới chỗ nào, mà nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì ngài biết hết rồi. Mà cái thanh nhẹ của anh từ ba cõi hạ trung thượng của anh nó quy nhất rồi thì anh cũng biết hết rồi. Anh biết hết cái tự tánh của anh từ cái ngu động ngu đần chỗ nào, và anh đã đi tới chỗ thanh tịnh và nó khai mở tới chỗ nào. Rồi anh mới thấy giá trị của tự tánh của anh nó sẽ thể hiện trong cái nguyên lý từ bi ở chỗ nào. Rồi anh mới cảm thức Quan Âm ở đâu. Đến lúc đó là anh đi tới chỗ sáng suốt rồi. Anh nhìn tất cả những sự tối tăm của trần gian, anh thấy nó đau khổ vô cùng. Thì anh phải ở trong vị trí cứu khổ, không cách nào anh đi hại người ta. Anh phải ban bố cái từ quan thương yêu cứu khổ. Dù tôi với nó, tôi đi không đến nó mà nó không biết tôi, nhưng tôi cũng phải đến. Như ngày hôm nay tôi đến với anh đâu có mời tôi. Tôi phải đến vì tôi thương yêu anh, vì tôi thấy tôi cần phải ban rải cái từ quan của tôi đối với anh và tất cả mọi người tôi đã quy mến ở đây. Tôi tới, mọi người đây đâu có mời tôi. Anh thấy không? Tôi đã mua vé máy bay trước khi chị Tranh điện thoại qua mà. Tôi phải đến. Đó là nhiệm vụ. Người sáng suốt phải lo cho người thiếu sáng suốt. Tình cha mẹ trong gia đình cũng vậy. Ngày nay anh làm người cha, anh phải lo. Lo cho mấy đứa con anh. Thấy không? Anh phải niệm Phật nhiều để anh đem từ quan cho con anh. Anh phải trò chuyện với con anh, có trao đổi. Để cho trong cái bình đẳng. Để cho nó mở ra. Nó nói gì cũng là đời hết. Bởi vì tuổi lớn nó đưa học trượt nè. Nó học trượt nó là đời. Nó nghịch với đạo. Mà mình hòa với nó, để mình dấn thân với nó, rồi mình đem nó trở về đạo. Lúc đó là mình đem đạo vào đời. Anh thấy không? Mà cái đạo vào đời ngay trong gia đình anh, chứ đâu cần phải đi ra ngoài tuyên truyền đâu. Về anh thăm con, anh vui với con trong bình đẳng. Nhưng mà nó thấy nó bình đẳng, mà nó thấy bạn của tôi không bằng ba tôi. Bởi vì nó cao một chút, anh chỉ cao một chút thôi chứ đừng có làm cao quá. Cao một chút thôi. Hay hơn nó một chút xíu vậy là nó chịu rồi. Nó ra kia thằng bạn hay không được thì nó phải về nó thăm anh. Nó nói chuyện với ba nó. À, nó mới tìm ra cái sự thương yêu của ba nó. Chứ bây giờ tụi con nó, mấy đứa con nó không biết anh thương yêu nó đâu. Anh biết tôi thương con, tôi dạy con, tôi thương con, tôi trị con, mà nó không biết. Khi nó biết rồi, nó có lỗi, nó quỳ xuống. Bà trị con mà, bà giúp con cây. Bà đánh nó đi, nó bất hiếu lắm ba ơi. Có nhiều đứa như vậy. Nhiều đứa nó thức tâm rồi, nó quỳ bên ba nó mà nó không bao giờ nó đi. Chừng nào ba nó hạ lệnh đứng dậy, nó mới đứng dậy. Đó là từ phụ đó. Bây giờ anh tu vô vi là anh phải trở về. Trở nên một từ phụ. Vì cái xã hội này nó khác rồi. Xã hội này không có được đánh con nít. Anh thấy không? Mà anh phải dằn dọc anh, hạ phẩm anh, để sống chung với nó mới theo anh. Thì ở cái chế độ mình này nó khác. Ở chế độ Việt Nam tôi thấy mấy bà mẹ ghét con lấy cây sắt đánh con. Tôi có nói rằng mày hồi trước là lính Lê Dương, lính Lê Xuân E, thành là bây giờ mày đầu thai tới đây, người Việt Nam trả thù nó quánh mày bằng sắt không? đánh bằng sắt thật sự. Con trai mà nó đánh bằng sắt gớm lắm. Cho nên mình thấy cái xã hội này nó khác. Xã hội này bảo vệ nhân quyền, thực thi bác ái. Bây giờ mình phải hạ mình xuống để thực thi cái bác ái đó. Nhưng mà bác ái mình cao siêu, kinh nghiệm giàu có, để hướng độ con mình. Thì con mình nó phải học cái trường đạo đức ngay của mình trước. Đó, anh là giáo sư đó. Anh hiểu con anh hơn ai hết. Từ lúc lọt làm mẹ tới bây giờ anh biết, anh dẫn nó từ ly từ tí anh biết. Và anh phải đạo đức con nữa. Để nó thấy rằng đạo đức là đại diện ông trời. Tình thương và đạo đức đại diện ông trời. Cha nó sánh bằng cha trời. Mà một cách hạ mình, lấy cái thể xác này hạ mình để diều tiếng nó trong cái đạo đức thì nó học mau lắm, quý vô cùng. Đúng theo cái xã hội tự do hiện tại không còn khắc khe với con, nhưng mà thật sự khắc khe vì cái mình làm được nó làm không được. Tuổi trẻ nó tức nó phải làm. Ba nhịn con được mà con nhịn ba không được, nó phải học. Thằng thanh niên, thằng con nít nào nó cũng thích, chưa ở một điểm là nó không chịu rồi. Nó học nhịn lần, nó học được cái nhịn nhục đó. Rồi nó học tới cái kiên nhẫn, thì tự nhiên anh đem nó sáng suốt cho con anh rồi. Mà con anh là gì? Là của cải của anh. Con anh là gì? Là đại diện cho anh bước ra xã hội mà nói cái chân thước của vô vi cho mọi người biết. Mà anh không cấy ngay trong gia đình anh, tương lai anh không có thể bước ra xã hội được, không bước ra cộng đồng được. Anh hiểu không? Tôi tu đây, tôi nói chuyện với anh thôi. Mà tương lai anh và con anh sẽ nói chuyện với xã hội, mọi người. Cho nên mình phải hạ mình xuống. Mình chịu khổ, mình làm. Mình đừng có cống cao, ta đây. Sức mấy mà ta đây được. Ông Phật mà xuống thế gian còn phải đi học của người phàm mà. Phải không? Ông trời xuống thế gian còn phải đi học của người phàm. Người phàm nó có kỷ luật của người phàm. Mà mình có gì đâu mà cao hơn. Không có cao hơn, trao đổi. Đó. Cho nên cái hạnh phải cấy ngay trong gia đình. Rồi từ đó anh mới thấy cái hai chữ phúc điền là ngay anh cấy được trong gia đình. Anh để cái phúc điền nó lan rộng ra xã hội, nó thành cái phúc điền cái gì? Ai cũng vui, ai cũng cởi mở, nó thành là phúc điền. Chứ hồi nào giờ anh cũng nghe băng nói phúc điền này cái nào mà đâu biết phúc điền là cái gì. Phúc điền là đó đó. Tình thương và đạo đức mới đại diện ông trời. Đạo tâm có nói.
Thầy cho hỏi thêm bài câu này này.
Ừ.
Thầy về nhà thầy con. Thầy gọi là cũng ngồi nhất thời.
Đã.
Còn bên là Phật giáo thì họ cũng có nói vậy.
Ừ.
Tu còn phải ngồi chứ không biết khi nào ngồi.
Ừ.
Thì tại sao thầy nói tu có một kiếp không?
Tu mà siêng năng trong một kiếp người, nhịn nhục trong một kiếp người, thì ngộ trong một giây phút khi anh chết anh được lên thiên đàng.
Như vậy là thầy nói chỉ cần một kiếp thôi, chứ không cần hai
kiếp. Tu nhất kiếp ngồi nhất thời, mà phải tu một kiếp. Cho miệng nói tu mà tâm không tu đâu có được. Không có chuyện bề ngoài. Anh tu không có thế nào ai biết anh tu. Anh nói là tôi tu, đừng có nói. Tu là luật quân bình, anh cứ ráng anh làm cho anh quân bình, anh là người tu. Mà còn một giây phút chưa quân bình, anh cũng vẫn rất tự nhiên. Cho nên tôi mong rằng mọi người xuất hồn đi được rồi mới thấy rằng mình đang đi ngon lành, mình đang thấy một vị tiên từ đằng trước đi đến, mà sao bây giờ mình bập một cái mình trở về thể xác. Có một cái tích tắc thôi là mình rớt ngay xuống thế gian rồi. Mình mới thấy luật trời. Đó, luật trời mình sai luật. Ngày hôm nay mình mới bị giam trong thể xác này. Mình cấm cao ngạo mạn và nói trước kia nói tôi bay đây bay đó, tôi đi đâu cũng được. Mà ngày nay bốc một cái giam trong thể xác này rồi. Chịu luật, ăn ngủ ý hiện tại. Đang chịu luật, anh đang chịu luật. Anh không từ chối được. Ăn, ngủ, bài, tiết là anh đang chịu cái luật này. Anh không tránh khỏi được. thấy không?
Đó là cái luật là qua con người.
Qua con người.
Trời mà qua về vũ trụ quan, tức là qua không gian, thời gian thì là sao?
Thì nó cũng nằm trong cái định luật sanh trụ hoại diệt mà thôi. Sanh trụ hoại diệt khi mà anh đi tới vũ trụ quan, anh đi lên, bây giờ anh tu thiền, anh thấy sáng, thấy sung sướng lắm. Trong giây phút anh thấy sung sướng, nó sáng bừng, tắt đèn hết mà anh thấy cái đốm sáng nó như vậy. Tại sao có sao nó tắt đi?
Cái luật nào tắt đèn qua đó?
À, thì coi thử tại sao mình tắt. Thì tại vì cái tâm của mình hủy hoại và không có đứng vững. Nó trụ rồi, rồi nó đi tới cái chỗ hoại. Rồi nó diệt, mà coi thử coi mình có trì cái gì đi tới nữa không? Nếu mà dù không có thấy tôi cũng vẫn đi thì tự nó hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh lại. Cho nên cái hồn là bất diệt, hồn không bị diệt. Cho nên khi mà anh đi lên trên trời và anh đi nói rằng tôi mến Đức Thích Ca, thì tự nhiên anh thấy hiện Đức Thích Ca trước mặt anh. Thì rồi Đức Thích Ca qua cái đốm lửa đó mà anh không chịu qua thì anh sợ cháy, thì anh ở bên này anh đâu có đi được. Mà anh đi với ngài, đi luôn, dù nó cháy hết thành than, rồi anh chắc là anh thấy anh đứng bên kia rồi.
Như vậy thì luật đó là luật gì?
Cái luật đó là cái luật thanh lọc.
Thanh lọc.
Cháy nhẹ anh mới tới chỗ kia.
Yeah.
Ngài qua được mà không bị cháy, mà tại sao anh qua được? Bởi vì ngài bị cháy nhiều lần rồi, nó quen à. Còn anh mới cháy lần anh cảm thấy cháy, mà lần sau anh đi qua lửa không có cháy nữa.
Yeah.
Anh thấy chưa?
Yeah.
Ở đời này cũng vậy. Anh mới ăn trái ớt la làng khổ cực lắm, mà anh ăn 5-10 trái ớt đâu có nghĩa lý gì với anh đâu.
Yeah.
Uống 5-10 ly rượu đâu có nghĩa lý gì với anh đâu. Yeah. Anh thấy không?
Yeah. Thưa thầy con nữa, con có trong TV cái video về khi nào mà hai người mà nói chuyện với nhau mà có cái cách là quan trọng thì Thu luôn luôn dùng cái ngón tay trỏ để chỉ thế này. Thay vì dùng cái này hoặc dùng cái này, dùng cái này mà không sợ dùng cái này không? Và tại sao?
Dùng cái này là để chỉ.
Mà tại sao không dùng cái ngón này, không dùng ngón này mà dùng cái này đâu?
À, cái ngón này là để chỉ. À, dùng cái ngón này nghĩa là chỉ thẳng mặt người ta, vì người đó không hiểu. Cũng như cái roi điển vậy mà. Cái này tập trung như vậy là có điển ra rồi. Bình thường tay bình thường cũng có điển. Nắm như vậy nè, không vậy. Chỉ vậy. Nó là cũng một cái ấn á, anh hiểu không? Đây là một cái ấn. 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 Ở một ấn, cho nên nhiều người ta đứng người ta làm vậy. Đánh xuống anh á. Thập quan đánh xuống. Cho nên Thượng Đế xài bất cứ góc nào. Anh nói nó nhỏ nhất, nó là phóng nó nhỏ nhất cũng được. Cái lớn lớn mà có ra được. Năm cái này là ngũ hành.
Mà con người mà đổi thoại như vậy là làm cách mà tự nhiên
ngồi. Tự nhiên như vậy. Bởi vì nó gom hết trong cái thần lực của nó, chỉ ra có một cái này. Một ngón này.
Mà một cái ngón này chỉ là để phóng ra cho người ta.
À, để phóng ra người ta hiểu. Tôi nói cho anh biết như vậy như vậy. Còn người ta tu nhẹ rồi, người ta không có làm cái này. Từ đây người ta phóng. Phóng thẳng chân tâm chân mày của anh. Là phóng ra.
Có khi nào phóng ở thế này không này?
Có, trình độ anh cao người ta mới phóng. Trình độ cao người ta mới tới đó, người ta bưng lên, rút ra.
Mà phóng, ví dụ như thầy phóng lên thế này thì cũng đợi con không? Bây giờ thầy phóng cuộc lên không?
Không, làm sao tới được. Khi anh nhẹ anh mới cảm nhận được.
Yeah.
Còn anh không nhẹ anh đâu có cảm nhận được.
Yeah.
Còn nói, tới anh thì lúc nào tôi cũng tới được. Yeah. Nhưng mà anh nhẹ thì anh nhận được, anh mới mới tới đây.
Yeah.
Còn anh không có nhẹ làm sao anh nhận được?
Yeah.
Anh thấy không? Yeah. Anh nhẹ tới tần số nào thì anh hưởng tới tần số đó.
Yeah.
Tùy theo trình độ của đối phương. Cho nên tôi nói chuyện đây là tùy theo trình độ của đối phương mà nói. Để mở trí cho đối phương. Tại sao kêu mở trí? Dẫn người ta lên, kéo người ta ra. Chỉ có vô vi mới là kéo người ta ra. Còn lý thuyết là chỉ có ép người ta và bắt người ta chấp nhận. Anh hiểu không? Còn vô vi là chỉ dùng thanh điển và kéo người ta. Pull out, kéo ra. Cho nên tương lai anh nói chuyện với các con anh là lợi ghê lắm. Anh người tu tối có thiền, có soi hồn, có chiếu minh. Anh ngồi nói chuyện với con anh là nó lợi lắm.
kéo nó ra.
Vui.
Sự phức tạp của nó sẽ tiêu tan.
Còn trong một cái này là cái người mà đau bệnh thần kinh á, là cái nguyên nhân của phải là thần kinh yếu hay không?
Thần kinh yếu nó có nhiều nhiều lý do. Có nhiều vì có người vì mồ mả có ông bà cha mẹ. Mà đúng cái năm cái tuổi đó mà nó là người không có tu á. Khắc. Khi mà nó chiếu về gia can rồi nó bị khắc cái điên. Cứ đúng 40 tuổi là điên, 40 tuổi là điên mà đứa nào cũng vậy. Có những gia đình như đó, 40 tuổi là đuôi, 40 tuổi là đuôi. Khắc. Cho nên những người không tu người ta phải sửa cái mồ mả lại. Còn người tu mà tu rốt ráo theo vô vi tránh được cái tai nạn. Tránh được cái tai nạn. Không phải, nó sửa đổi cái chiều hướng. Cái chiều hướng người thường nó hướng ngoài với xì xào quậy bạ thôi, nên nó không có tập trung. Còn người tu của vô vi nó tập trung, nó không có kẹt bạ bởi những cái kêu bằng tà khí tấn công. Gia can mình, ông bà cha mẹ chết không có tu cũng là phóng tà khí về đây chứ không có chân khí được. Thì trong lúc đó nó có thể xâm chiếm tài nhập, mà cũng bà con không giống mấy người ngoài về sinh tầm lung nói đúng đồ này khi kia nào mà rốt cuộc là nói đầm bậy chặt nói bậy không có đàng hoàng à. Rồi người về thần kinh yếu là cơ tạng, vì lúc cũng như gia đình nuôi nấng nhưng mà phung phí quá hay là kinh quá cũng vậy nữa, không cho nó sống một cách điều hòa của xã hội, thành là ép nó ở một bên, khi nó ra nó gặp cái sốc đó, thì cái thần kinh nó sẽ biến thể liền, nó bị bệnh bệnh ở chỗ đó. Cho nên nhiều người nó bị bệnh thần kinh có nhiều cách phương thức trị, bác sĩ chỉ cho uống thuốc ngủ, nhưng mà lần lần tập cho nó làm nhiều việc, làm cái việc này làm cái việc kia, hay là để cho nó đánh bài. À, như cái biến thành kinh nó cho nó đánh bài để nó ăn, ăn rồi nó tính hơn thua lời lỗ là nó sử dụng cái thần kinh nó trở lại. Thấy không? Nó không bị những cái sốc mà đánh cho nó nghĩa là không lối thoát, còn từ nó hoạt động trở lại, nó khôi phục lại. Cho nên trong cái chỗ những cái thần kinh viện là làm những cái bài để cho nó chơi, ngồi nó đánh bài hay là nó đánh nhạc. Thấy không? Hay là có đứa nó nghe nhạc, mà có đứa xem tivi không có hình, không có hình gì hết, cứ giờ mới tivi vậy không, giờ nó chừng nào mà cái chấn động lực của nó hòa được với cái tivi, người ta mới dặn cái hình ra nó coi. Lúc đó nó thích, nó ngồi đó nó coi, nó thích, nó mừng, nó vỗ tay, nó này kia cái nọ là nó đã ổn định rồi, thằng cái nó hoạt động ra lại, nó ổn định. Cho nên những người retarded, người ta giúp trị bệnh cho nó, người ta coi tivi một ngày một tiếng hai tiếng, mà nó coi hình là nó bỏ chạy, mà nó coi cái bóng trắng không là nó thích, nó ngồi nó coi chừng nào nó chưa coi rồi mới dẫn hình cho nó, coi dẫn hình là nó bỏ đi, nó nóng nảy, nó bực bội rồi. À, cho nên trị thần kinh nó cũng phải biết cái cách chấn động của cơ tạng nó và chấn động của ngoại cảnh, hai cái phối hợp mà để lôi nó trở lại cái trật tự của vũ trụ. Mà khi mà đứng trở lại trật tự của vũ trụ, còn lúc đó dạy nó niệm Phật là thì được. Chứ còn nó chưa đứng lại trật tự của vũ trụ có nói vô ích, niệm Phật nó cũng nên nắm ở gia Phật giờ thôi, nó quên vô ích. Nó không hiểu cái ý nghĩa đó. Tại nó cứu nó không được. Cho nên phải có cái cách, mà phải có cái nơi cho nó chơi. Có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Có người thích ra vườn cây, có người lại phải đem ra rừng. Nó tùy theo nó bây giờ những người mà trị retarded nó có đồ đo cái chấn động lực của bộ đầu nó, thần kinh nó. Người này nó thích cái chỗ thiền thanh định, nên phải đưa nó ra rừng. Sẽ mời dẫn nó đi rừng cho. À, tùy cái chấn động lực nó rồi về nó đo lại. Những cái professor đó ăn lương cao lắm, chạy theo bên đó. Chạy theo nó, chơi với nó, rồi đo nó, coi nó báo, bên Nhật nó có đủ hết á, có mấy nó báo cáo, chẳng nào một sợ nó dồn nó biết. Đó, cái trên cái đứa mà không biết cái gì hết, rồi sau này nó đền, nó trị cho đến nỗi đờn piano còn được nữa mà. Đó, nó khôi phục thế vậy đó. Là tìm cái chấn động lực bản thân nó hòa hợp với chấn động lực ở bên ngoài. Cái đó là lực học à. Cái mới nhất bây giờ nó vậy đó. Nhưng mà tương lai tu vô vi rồi thì thấy khác. Sẽ nhóm vô vi người càng ngày càng đông, lập được thiền viện, lập được làng vô vi, họ sẽ để ra những cái chỗ mà để trị những cái bệnh đó. Như tôi nói như thế này mà bác sĩ về thần kinh này nghe là khó lắm. Nhưng mà khi này qua pháp tôi sẽ giảng cái giai đoạn lực học tinh không của vũ trụ để cho những bác sĩ có thể họ nhận nổi không, tìm hiểu. Khi nào tôi cũng có giảng cuốn băng cho riêng cho bác sĩ thần kinh. Nếu có trình độ đó họ thích lắm, họ nghiên cứu, chịu nghiên cứu lắm. Sau một năm sau tôi trở lại coi họ gặt hái được cái gì, tôi giảng tiếp. Sao vậy?
Thưa thầy, đây là tình trạng chung. Hồi nãy con hỏi anh Ban nó hết rồi.
Không có còn đây một bạn chót.
Đây tôi, con cũng đặt ra đây là hồi trước như bây giờ ở ngoài đời đó, rất nhiều người vợ hy sinh nuôi cho chồng ăn học để lấy cái bằng cấp đời. Thì bây giờ thí dụ như con nhất quyết con muốn tu trong vòng 5 năm, như con thấy cái con đường diễn tiến của ông Tư á, bây giờ con năn nỉ chồng con nói bây giờ anh lo cho con cái đi để cho tôi yên tâm tôi tu trong 5 năm. Tôi sẽ trở về, quay về với gia đình để lo cho gia đình, là khi đó tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được một trình độ tâm linh như ý muốn rồi. Thì hoặc là người vợ hy sinh để lo cho chồng lấy bằng cấp vô vi, hay là người chồng hy sinh cho người vợ lấy bằng cấp vô vi, thì trong sự hy sinh đó phải có một người khổ. Thì người khổ để lo cho gia đình, còn người kia thì khổ tu. Nếu có một sự sắp xếp đó trong gia đình như vậy thì là tốt, chứ đâu có gì là sai. Với lại
cái đó là muốn thôi, muốn thôi. Còn cái mà thật sự phát tâm không cần nói với anh, hay là anh cũng chả cần nói với em. Cái đó phát tâm là không có nói được. Tuy nhiên sự cảm động có càng không vũ trụ, nhưng mà để cho nó thấy cái nhiệm vụ tương lai vĩ đại của chính nó, lúc đó nó ra đi một cách thanh văn, nó làm cũng như Đức Thích Ca. Cái đó mới có giá trị. Còn cái này là tôi đi tu, anh phải gánh khổ, tôi còn nhớ cái khổ của anh. Chừng nào tôi quên cái khổ của anh đi và tôi thấy hoàn toàn là cái khổ của tôi, thì tôi gánh tất cả nhân loại. Cái đó nó mới thành được thành công. Cho nên các bạn do lo bồi dưỡng cái thiền đường này đi, theo nuôi cái thiền đường này. Và thiền đường này là một cái thiền viện nhỏ mèo vậy. Các bạn về đây tu đi, chịu khổ, đi làm việc khổ thiệt, dằn dọc bởi xã hội, mỗi đứa phải tu. Tu nhiều chuyện, tu bỏ bữa cơm tối đi, thiền. Tu về tu thiền, tu không ăn bữa tối đâu. Ông Tám hồi trước không ăn bữa tối đâu. Thiền chừng nào đắt ông ạ. Đó, bởi vì gia đình không có nuôi ông nữa, cho cơm gì cho chó ăn thì phải chịu. Đó, thì bây giờ các bạn có điều kiện rồi, anh em biết thương yêu nhau, biết cái tu là cái gốc quan trọng, bất cứ đạo nào cũng hay. Thấy không? Nhưng mà mình được có cái pháp hành may mắn là họ không có sử dụng lý thuyết nữa, hành đi. Hành thử đấy. Bây giờ mình đặt chương trình. Mỗi đêm có mấy người tới đây thiền? 5 người. Bắt đầu từ bữa nào? Mà vô không còn so sánh, không có nói gì nữa. Mỗi người ngồi một góc tối đi. Rồi đi về làm gì làm? Mấy tiếng đồng hồ. Thấy không? Rồi kết quả này thế nào? Tự họ sẽ viết ra. Chứ mình nói tu bao nhiêu năm không đạt cái gì, tu bao nhiêu năm không đạt cái gì, đó là mình tự làm tâm tối cái tâm hồn của mình, mà tâm thực hành mình không có. Rồi nói tôi muốn như vậy cũng không được, không có thành quả. Bây giờ mỗi đêm mình mỗi làm đi thì nó cũng vậy đó thôi. Mình làm nhiều thì dở hơn, và mình lo tu nhiều hơn, và mình thấy đây là một cơ độ của Thượng Đế, vì bà con đóng, anh em đóng góp, sự phát tâm tạo thật. Thấy không? Mình về nhà quê nội mình chơi mỗi đêm mau lắm. Tôi hồi trước tôi mà tôi có cơ hội này nói thiệt, tôi quỳ tôi lại, tôi đâu có ai biết tôi chú. Tôi chỉ ngồi trong cái góc của thôi, mà còn bị đá bị đạp. Còn các bạn như là công khai đàng hoàng, tôi có chương trình cứu đời, tôi có chương trình hy sinh, hy sinh cho tương lai nhân loại. Tôi tu nguyên của Thích Ca đã làm, Phật Tổ Huệ Năng đã làm, Đức Di Đà đã làm. Đừng nói ông Tám đồ bỏ, nghĩa lý gì nói mấy ông đó thôi. Thấy không? Bây giờ tôi làm thì tự nhiên các bạn ăn cái gì? Không ăn cơm ăn cái gì? Ăn thanh quan, sang giàu. Anh những bữa ăn đặc biệt sang trọng hơn những tỷ phú tại city này. Mặt mày tươi thay đổi, mắt các bạn trong là lấm lánh ra, thay đổi một cách lạ thường. Tôi nói đây để cho các bạn thử, các bạn mong muốn lắm, nhưng mà ngày nay có nơi rồi, có chỗ rồi, cũng do sự phát tâm của anh Di Cương. Mình phải nuôi dưỡng sự phát tâm đó và tất cả mọi người đóng góp, và tương lai sẽ đóng góp cho. Đây là một cái thiền viện nhỏ nhỏ mà chỗ này sẽ thu hút được nhiều người ở tương lai nếu các bạn chịu thúc. Chắc chắn là như vậy, tôi đúng như vậy. Phải ăn cho được thanh quan của thần của vũ trụ. Lúc đó không biết trị bệnh, nhưng mà đi thăm bệnh nhân rồi dước dước nói học đỡ, giúp rất nhiều người mà không ai biết đâu. Cái này nó hay vô cùng. Ngày hôm nay có những master ra lấy cái điểm vũ trụ trị bệnh đó, có nhà báo đăng, có sách đăng hoàng, trị bệnh bằng từ quan của chính mình, đưa tay không đụng thể xác. Và nếu các bạn tu như vậy thì các bạn nhìn cũng đã cứu rồi. Nó mau hơn làm cái kiểu này. Họ phải làm cái kiểu này để thì có học trò đóng tiền. Cái này mình không cần tiền, mình nhìn thôi. Ví dụ nhà thưa nhìn này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dạ thưa ông, dạ thưa chị, dạ thưa bà, thôi đi về đủ rồi, mình đã phóng rồi. Mà mình đã sử dụng được mỗi đêm mỗi ngày, khi mà anh ăn thanh quan nhiều rồi đó thì nó phóng ra cái gì? Anh bây giờ anh ăn tỏi thì cái miệng anh hôi tỏi cái gì? Mà anh ăn thanh quan thì thanh quan nó tràn đầy, nó xuất ra chứ đi đâu? Phải hộ độ cho mọi người không? Con cái bình an, lời nói mình có giá trị. Khi mình thiền rồi mình về mình gần con, mình vui vẻ nói chuyện để coi thử nó tiến bộ bằng cách nào. Mình test ngay trong gia đình mình. Gia đình mình giải quyết được là xã hội tương lai nó sẽ tốt. Mình nói tôi biết 3 tiếng Việt Nam, làm sao tôi dạy người Úc, nhưng mà người Úc sẽ tới kiếm mình. Mới ai. Ngày hôm nay tôi đâu có ngờ người Mỹ mà trung thành vậy. Tôi rất kỹ càng. Nghe tôi nói, như tôi tới Hawaii, quay quần với các bạn vậy. Ngồi đâu cũng chịu, ăn cũng không dám ăn, vô quét dọn lo nấu nướng đồ, để nghe tôi mở miệng nói 1-2 câu. Học quý. Vì mỗi đêm họ có hành, họ trong thực hành, họ tìm tàng ra cái giá trị, và họ cũng hiểu khoa học nhiều hơn mình nữa. Nhưng mà họ thấy đây là cái khoa học huyền bí, thật sự cải tiến tâm hồn của họ. Trước khi họ đọc biết bao nhiêu tâm lý sách, sách tâm lý này kia cái nọ mà cải tiến phần hồn không được. Bây giờ họ vui, họ viết những lá thơ cảm động lắm. Còn có những lá thơ đó con đưa cho người ta đọc. Có không? Hạ liễn rồi. Rồi hết rồi. Để cho nó in sắp.
Có cái tập thầy giảng bằng tiếng Anh em nên theo.
Ừ, có.
Vậy đó có.
Đó. Không, mà những người người ta viết thơ bây giờ người ta đang hành. Đang hành rốt ráo để họ có cơ hội đi dự đại hội. Để họ gặp Father God.